đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 1 tháng 3 của năm 2025, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, tôi vui thưa cô. Vui nữa là vì tôi thêm được một tháng tuổi nữa. Chúng ta bắt đầu chương trình đầu tiên của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cuối tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2025. Người đi còn có lúc về. Thời gian đi mãi, đi mãi. Với những biến động trên thế giới hôm nay và nhất là mấy ngày gần đây vào Hoa Kỳ, sau một tháng đã có một chính phủ mới của ông Donald Trump. Người ta nhắc nhiều đến những chữ như tự do, chiến tranh và ngục tù. Có biết là bản tính con người thì luôn có bản tính là tham lam, dễ bị thu hút bởi quyền lực. Và nếu có quyền lực, dùng quyền lực này để cai trị người khác hoặc kiểm soát một dân tộc khác. Rồi nhìn lại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường thấy mình sống trong ngục tù tâm trí mà không hề hay biết. Tâm trí của chúng ta trở nên chật hẹp trong bốn bức tường và bị giới hạn bởi những suy nghĩ, niềm tin và môi trường xã hội mà chúng ta bị ảnh hưởng. Cuộc sống của người khách mời ngày hôm nay là lời nhắn gửi rằng trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào tối tăm nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng nếu biết hy vọng. Và ông không những để kể chuyện lại cuộc đời của cá nhân mình mà còn phản ứng sự khát khao công lý tự do của cả một dân tộc. Từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, tất cả các diễn đàn đang truyền âm truyền hình chương trình đến toàn cầu, chúng tôi gửi lời chào đến một người bạn trẻ rất thân mến của chương trình, luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, người cựu tù nhân lương tâm. Thưa liệu luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, ông nghe được tôi ạ?
Dạ nghe tốt anh Minh ơi.
Thương quá anh Minh ơi. Tôi sẽ hỏi, nhưng mà thời tiết nơi ông đang ở, thời tiết thế nào thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ thưa anh, em đang ở Nam Cali, ở một nơi mà người ta gọi là thủ đô nhỏ ở Sài Gòn của mình. Và thời tiết thì em thấy cũng ok, rất là đẹp, không có lạnh lắm, ấm áp. Dạ.
Tất cả mọi sự thời tiết đẹp, tình người đẹp, thời tiết ấm áp đẹp lắm. Đó là tình người của người Việt Nam tại xứ Hoa Kỳ này, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Có nhiều người, trước khi tôi hỏi thêm, có nhiều người biết rất nhiều về ông vì Những năm trước đây có những năm tôi thường tổ chức cây bổ xuân cho những người tù nhân lương tâm như ông. Nếu người biết về nhiều ông nhiều, có nhiều người chưa biết được đến trên toàn cầu này. Luật gia nói một đôi điều về Nguyễn Bắc Chuyển là ai được không?
Dạ, dạ được anh Minh. Nhưng mà hình như trong cái lần phỏng vấn kỳ này, anh thấy gì đó nó có hơi vẻ xa lạ vậy. Anh gọi là em là Chuyển được rồi, hồi đó... Đâu có cần phải gọi hồi đó gọi bình thường mà sao bên nay có vẻ thân trọng như vậy.
Tôi anh xin lỗi em là đi ra thế này này, cái tình cảm anh em giữa em với anh nó sâu đậm lắm. Anh thương mến em đi tù, đi lập gia đình, những thời còn Bùi Thị Minh Hằng thân mến lắm. Nhưng mà mình đang nói chuyện chương trình trên toàn cầu mọi người nghe thôi, mình cứ nấu đâu thì mình cứ anh trân trọng với em như vậy đi, cứ tiếp tục nói đi Chuyển, nói tiếp tục. Nguyễn Bắc Chuyển là ai?
Dạ em cảm ơn anh Minh ha, cũng lâu lắm rồi nha.
Lâu
cũng phải
rồi.
Là 9 năm hay là hơn nữa gì đó thì không có dịp nói chuyện với anh Minh trên đài. Năm nay thấy cái nhạc hiệu không có cái tiếng helicopter hả? Nghe cái quạt helicopter. Thì đó nhớ có cái cánh quạt helicopter mà.
Có. Okay. Tình cảm thế là cùng. Anh I love you. Anh thương em lắm. Tiếp tục đi em. Tiếp tục đi.
Dạ. Thì anh biết hôm trước khi giới thiệu đó, thì cho em nói sơ qua về cái một tháng. Phải nói là một tháng đúng ở tại Hoa Kỳ. Khi từ bên Đức sang, đi từ bờ Đông sang bờ Tây, tới những cái nơi nào thì cũng được đồng hương Việt Nam của mình thương yêu và giúp đỡ rất là tốt trong cái chuyến đi. Vì anh cũng biết em là với vợ em sang Đức được một năm mấy và cũng đang là học hành thôi, đang chưa có công việc gì hết. Nhưng mà đi một cái chuyến như vậy đó thì nó cần cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người. Và đã được nhận được cái sự giúp đỡ đó, phải nói là cái tình cảm rất là tốt. Và bây giờ thì em xin giới thiệu về em. Em là Nguyễn Bắc Chuyển, là một người sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn. 55 năm sống ở tại Sài Gòn. Và khi mà sự kiện tháng 4 năm 1975 xảy ra đó, thì em mới là 7 tuổi thôi. Và sau đó phải ở lại Sài Gòn để những cái nỗi khó khăn chung với tất cả những cái người dân miền Nam vào cái thời điểm đó. Cho tới khi trưởng thành thì được học hành, gia đình nuôi nấng, học hành xã hội lo cho mình, thì cuối cùng đến năm 1998 khi em được 30 tuổi đó, thì em quyết tâm là sẽ lập nghiệp và xây dựng cái sự nghiệp cho mình bằng cách là lập một cái công ty về giao nhận hàng hóa, tên tiếng Anh là Logistics, để mà làm việc ở tại Sài Gòn. Sau đó thì công việc kinh doanh cũng rất là thuận lợi và em cũng mở thêm được một công ty khai thác đá Panic, hay còn gọi là đá Hoa Cương, ở trên cao nguyên Trung Phần thuộc tỉnh Kon Tum. Và đến tháng 11 năm 2006 thì em bị Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt vì cái tội danh là, ban đầu họ ghét mình là khủng bố. Dạ, họ ghét mình là khủng bố. Họ cho mình là có âm mưu đặt bom ở tòa tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Trong cái vụ án đó thì chắc anh cũng biết. Có anh Đỗ Thành Công là cái người cũng bị bắt trước đó và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi bị giam cầm 38 ngày và anh bị tuyệt thực. Anh tuyệt thực. Do đó sợ anh Công mất, anh Công chết, thành ra họ phải trả tự do cho anh Công và trục xuất anh Công ra khỏi Việt Nam. Thì bị bắt lần thứ nhất thì với cái tội danh là chuyên khủng bố, sau đó thấy cái tội danh này có vẻ như không ai tin, thì họ đổi qua cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, cái tội danh đó. Và sau đó em bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Em đã đi suốt cái chặng đường tù của mình mà không có được giảm án một ngày vì em không có nhận tội. Và cuối cùng thì trở về với gia đình, sau đó chịu thêm 2 năm 3 tháng quản thúc nữa ở tại nhà mình. Sau khi quản thúc xong, mà trước khi quản thúc nữa, thì em vẫn giữ cái liên lạc với mọi người ở bên ngoài, cũng như những cái nhà hoạt động ở trong nước, để tiếp tục những cái công việc nào làm được thì làm. Và cái lần này thì em quyết tâm là mình làm về vấn đề nhân quyền, vì em thấy nó phù hợp với cái tính cách của mình. Do đó là em tập trung cho vấn đề vận động nhân quyền cho Việt Nam, mà cái quyền mà em quan tâm đó là cái vấn đề tự do tôn giáo. Thì cũng nói thật là những cái kiến thức mà để trở thành một cái nhà hoạt động về nhân quyền đó, lúc đó em không có. Em chỉ có được cái chút kiến thức về vấn đề luật pháp Việt Nam mà thôi. Thì trên cái nền tảng đó thì cũng được nhiều cái bậc nghiên trưởng, những người anh đi trước để mà dìu dắt cho mình, hướng dẫn cho mình, như là anh Vũ Quốc Dũng, tổ chức VITO ở Đức, hay là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức BBSOS tại Hoa Kỳ. Đó là những người mà giúp đỡ em rất nhiều trong vấn đề hoạt động về nhân quyền, đặc biệt là sự quyền tự do tôn giáo. Và sau đó thì em trở thành một nhà hoạt động về vấn đề tự do tôn giáo, và tham gia rất nhiều cái hoạt động như là huấn luyện về nhân quyền, huấn luyện về luật pháp, hay huấn luyện về cách viết báo cáo cho các nhà hoạt động cũng như các tín đồ tôn giáo bị đàn áp ở tại Việt Nam. Và em cũng tham gia một cái chương trình mà nó đầy với sự nhân ái, đó là chương trình tri ân thương viết binh Việt Nam Cộng Hòa của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Tháng 7 năm 2017 thì trên đường đi từ nhà đến dòng Chúa Cứu Thế để chuẩn bị cái chương trình chăm sóc sức khỏe cho các chú bác thương viết binh, thì em bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó bắt cóc trên đường đi. Sau đó nó chuyển ra Hà Nội. 6 tháng sau thì gia đình em mới gặp được mặt em, mới biết là em bị giam, bị tạm giam ở Hà Nội. Và tiếp theo nữa là kết án tù em với cái tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền, và cái bản án là 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Khi ra tù thì họ có, trong phiên tòa phúc thẩm thì họ có nói có muốn được xin được giảm án không. Em nói không, tôi không có muốn xin giảm án. Tôi không có tội. Tôi cần một bản án tuyên bố rằng, tuyên án rằng tôi vô tội. Còn nếu mà ông muốn xử thì cứ việc xử bao nhiêu năm cũng được. Tôi không bận tâm, tôi không quan tâm. Tôi cũng chẳng xin xỏ gì để được giảm án cả. Và cuối cùng em đã đi thi hành án ở một cái trại giam An Điền, cách thành phố Đà Nẵng 70 cây số hướng biên giới Lào, một nơi rất là rừng sâu núi thẳm. Và người vợ của em là Bùi Thị Kim Phượng đã khó khăn, rất là khó khăn khi đi thăm em ở trong cái trại giam An Điền đó, vì nó rất là xa xôi và hẻo lánh. Sau đó thì nhờ sự vận động của các cái tổ chức quốc tế, các cái cộng đồng Việt Nam ở tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ, thì cuối cùng em cũng được trả tự do sớm và rời Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Sau đó em và vợ em đi tới Đức định cư và sống ở đó cho tới nay. Thì nhân dịp cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo mỗi năm tổ chức một lần ở Washington DC đó, thì em được nhận cái lời mời và đến đó tham dự. Sau khi tham dự xong thì em với Phượng là bà xã em quyết định là thôi bây giờ mình dùng cái thời gian còn lại mình đi thăm và cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp cho cái việc mà trả tự do cho em cũng như là bảo vệ cho Kim Phượng ở bên ngoài. Thì đây là cơ hội tốt nhất, và em đã hành hương một chuyến là từ miền Đông Hoa Kỳ sang tới miền Tây Hoa Kỳ để mà gặp gỡ cộng đồng người Việt ở tại đây, và cũng như là có những cái lời cảm ơn với những đồng hương Việt Nam đã giúp đỡ, đã quan tâm, đã cầu nguyện cho em được mạnh khỏe trong nhà tù. Và điều đó cho tới nay thì đã nói chung là thực hiện cũng được khoảng 80% rồi, thưa anh. Dạ.
Thưa chưa, thưa chuyển trước khi anh nói thêm, cho phép anh để anh đại diện cho em.
Dạ.
Cảm ơn vợ chồng kỹ sư Đỗ Thành Công và chị Tiên. Những cái tên rất là quen thuộc với em, với anh trong những năm mà em còn sinh hoạt cũng như không bị bắt ở Sài Gòn.
Dạ.
Cũng như anh cảm ơn đại diện cho em như một người anh. Cảm ơn tất cả những tổ chức đã giúp đỡ em đến nước Hoa Kỳ này làm nhiều việc. Và cảm ơn ngay cả tổ chức Phật giáo Hòa Hảo cũng như Diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đã gửi lời mời, gửi thơ mời có sự hiện diện của em ở đây. Do đó anh mới biết được tin của em ở đây vậy.
Dạ.
Em nhắc đến những chữ thương phi binh, có lẽ anh em mình rất là thân với nhau thời đó. Cha Đinh Hữu Thoại, thầy Thượng Tọa Hòa Thượng Thích Không Tánh, tất cả các linh mục Thanh đều một tâm tình giúp đỡ những người khốn cùng, những chiến sĩ oai hùng của anh, đồng đội của anh ngày hôm qua. Tuần trước trong buổi phát thanh của anh với này cựu thiếu úy Lê Quang Hiển, em biết là con của Lê Quang Liêm, anh có nói là những ngày cuối tháng 4 khi anh bay máy bay ra khỏi Sài Gòn đến hạm đội, không có đôi giày, phải vứt đôi giày bốn số đi vì nhớ ra có xuống nước thì phải còn bơi được, không có đôi giày.
Yeah.
Buồn lắm. Quần áo cũng có vậy. Bộ quần áo bay lúc nào cũng hãnh diện với cái cuộc đời của mình vậy. Buồn vì chân không có đôi giày, nhưng anh nhìn phía những người đến đáp trước ở đó, có người thương với binh cụt cả hai chân em. Họ không có chân để đi giày. còn khốn nạn hơn anh nữa. Nhắc lại những kỷ niệm thương phế binh, không thể nói một đôi câu được. Sau thời gian của Linh Mục Thoại, của Hòa Thượng Không Tánh và tất cả những người, anh nghĩ em lúc đó em làm việc trực tiếp ngay tại dòng chú cứ thế.
Dạ.
Xa những người đó ở trong tù, xa những người đó một năm ở bên Đức, và đối với anh xa những người đó 50 năm. Chưa bao giờ quên họ.
Dạ.
Cảm xúc khi nào khi mình nhắc lại thương phi binh, thưa chuyển, thưa em?
Dạ. Thưa anh, thì sau năm 1975 thì các chú bác đã bị đẩy ra bên xã hội. Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam thì xem các chú bác đó là như là những người kẻ thù, mà thù địch mà. Họ rất là căm phẫn, họ rất là ghét bỏ, họ trừng phạt các chú bác đó bằng cách là gây những cái khó khăn trong cuộc sống bình thường. Em còn nhớ là trên đường phố Sài Gòn hôm đó có những chú bác phải đi xin ăn, cầm cái đàn guitar hát trên xe buýt bến xe, rồi có những chú bác phải mượn những cái ngôi nhà mồ ở trong nghĩa địa để sống, vì không có nhà cửa gì hết, che những cái tấm bạc lên và sống ở trong những cái ngôi nhà mồ đó. Sau này thì em lớn lên, em thấy rằng cái tình thương của những người đồng bào Việt Nam ở tại Việt Nam đó cũng dành cho các chú rất là nhiều. Họ dù là nghèo, lúc đó nghèo lắm, nhưng mà họ sẵn sàng là giúp đỡ các chú bác đó theo cái khả năng của mình. Nhiều khi là một lon gạo, nhiều khi là vài củ khoai lang, nhiều khi chỉ là những củ khoai mì. Thì mọi người đều thương yêu và giúp đỡ các chú bác đó. Vì dù sao thì ngoài những người tử sĩ đã hy sinh trên chiến trường, thì còn có trên mấy chục ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn ở lại miền Nam và sống trong cái sự khó khăn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau này khi cái chương trình giúp đỡ thương phế binh được cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại tiến hành, thì các sứ mới thấy là cái niềm tin cũng như là lấy lại cái phẩm giá của con người sau mấy chục năm bị cộng sản nó vứt bỏ, nó vùi dập. Thì sau này chương trình tiếp diễn qua thầy Thích Không Tánh ở chùa Liên Trì, rồi sau đó chuyển giao lại cho Văn phòng Công lý Hòa Bình dòng chú Cứu Thế, do các linh mục, các cha nhà thờ đã phụ trách cho chương trình đó, và em đã làm việc khoảng hơn 3 năm ở chương trình đó và cảm thấy là thật là hạnh phúc y thấy được các chú bác thân phê binh Việt Nam Cộng Hòa có cái niềm vui khi được gặp lại những cái người đồng đội, những chiến hữu của mình và được chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Cái giá trị vật chất thì cũng không là bao nhiêu, nhưng cái giá trị tinh thần nó lớn lao lắm. Lúc đó em thấy rằng cái phẩm giá của con người, phẩm giá của các chú bác thân phê binh được tôn trọng và mọi người vẫn giữ cái lòng thương yêu đối với chú bác thân phê binh Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh.
Nếu nhắc đến những hồng ân mà em nhận được của con người, em có niềm tin vào Thượng Đế, vậy anh cũng vậy. Thì anh phải nói đến là em đã được Thượng Đế ban cho em một người đàn bà quý mến thương yêu Kim Phượng. Bình thường có thể những người đàn bà đó họ không muốn gần em đâu. Em là cái trở ngại, cái khó khăn của một cuộc sống gia đình, nhưng Kim Phượng đã yêu em. Em có yêu vợ em không? Em có yêu Kim Phượng không?
Dạ thưa anh, ngoài cái tình thương sâu đậm vợ chồng thì em còn mang một cái sự ân nghĩa của cái tình vợ chồng nữa. Có thể tình thương sau này theo năm tháng nó sẽ giảm, nhưng mà em nghĩ cái ân nghĩa của em đối với Kim Phượng nó rất là lớn. Em mấy hôm nay đi gặp cộng đồng Việt Nam, ai cũng nhắc nhở em là phải chăm sóc cho Kim Phượng, phải cảm ơn Kim Phượng. Em thấy có hết tất cả những cái điều đó có. Thì vì Kim Phượng đã lo cho em trong suốt thời gian em bị cầm tù, mà đi từ miền Nam ra miền Bắc, từ miền Nam ra miền Trung, từ miền Nam lên cao nguyên Trung Phần để mà thăm em trong suốt khoảng 6 năm trời đăng đẳng, chẳng biết ngày nào chồng mình ra, cứ việc âm thầm mà đi thăm như vậy thôi. Ngoài ra Kim Phượng còn cũng quan tâm đến những người tù mà khó khăn khác, không có ai thăm nuôi, hay là họ quá khó khăn trong cuộc sống ở trong tù, bệnh tật, thì Kim Phượng còn nhận lấy cái trách nhiệm là làm những cái thực phẩm thêm nhiều, dù là một cái người phụ nữ nhỏ con phải xách mấy chục ký đồ đi thăm em, và đôi lúc phải tranh cãi với tụi với những người sĩ quan cảnh sát trại giam để mà gửi thêm vài ký đồ cho chồng mình, cho những người bạn tù của chồng mình. Và phải nói rằng đó là một cái sự cố gắng của Kim Phượng, bởi vì Kim Phượng chỉ là một cái người phụ nữ thôn quê, chưa từng bao giờ sống ở thành thị, chưa từng bao giờ gọi là có những cái cá tính mạnh mẽ để mà đối phó với cái cuộc sống thôn quê miền Tây Việt Nam, thì nó im tiềm lắm, nó chẳng có gì xáo trộn cả. Thành ra đối với cái tình nghĩa đó thì em mang ơn Phượng rất là nhiều. Nhưng là cũng rất là thương Phượng, thưa anh.
Nếu mà em ở gần đây chắc em đã phải mời anh đi ăn một tô phở, thì cảm ơn anh vì anh cho em một cái cơ hội rất lớn để nói thương yêu vợ em, thưa cảm ơn vợ em xin đi toàn cầu.
Dạ.
Cái câu trả lời của em phần đầu, tức là lúc em đi tù, tòa án nó nói với em là mày nhận tội đi, tao tha cho mày, tao giảm án cho mày.
Dạ.
Cái câu của em trả lời anh trong cái câu trả lời, nó từ miệng tất cả những người tù nhân lương tâm tranh đấu cho tự do dân chủ trong Việt Nam em. Của cha luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, chưa có một người nào đến chương trình này những người đó họ khóc hay họ xin để giảm án cả. Nhưng nếu em theo dõi ở trong tù, tất cả những cán bộ cộng sản nó ăn cướp, nó tham nhũng, nó làm đủ thứ tội, nó ra tòa nó khóc, nó giả lại tiền nó khóc khốn nạn. Tư cách con người có tự do, có nhân bản, quyền của Thượng Đế ban cho nó ở đó, chứ không phải tư cách của một con người nói là không có gì quý bằng độc lập và tự do hạnh phúc. Để rồi những người như Nguyễn Bắc Chuyển phải đi tìm kiếm tự do, độc lập và hạnh phúc thì phải đi tù. Khi nhận được tin hôm qua bên Mỹ này, ông tổng thống Mỹ ông đuổi một thằng tổng thống khác đi ra khỏi cái nhà của ông ấy, Một năm trước Nguyễn Bắc Truyền bị Cộng sản nó đuổi ra khỏi quê hương Việt Nam, có buồn không? Đất nước nào cũng là của trời cả, nơi nào cũng là trời cả, nơi nào có con người. Em ở bên Nam Cali, anh ở đây ở Đà Lạt này, vẫn có tình người Việt Nam với nhau vậy. Em vẫn nói với anh ngay đây từ đầu, sau bây giờ có vẻ xa lạ vậy? Không xa lạ đâu, còn thương nhiều hơn nữa. Khi ở bên Đức, nghĩ thế nào về những ngày mình ở bên Đức cho tới ngày hôm nay, và nghĩ thế nào về ngược lại về quê hương Việt Nam mình mà đang vẫn còn đang sống ở trong khốn nạn tù đầy như vậy, thưa luật gia Nguyễn Bắc Truyền, em nói đi.
Em tới Đức tháng 9 năm 2023, thì từ đó cho đến nay đó, chính phủ Đức đã giúp đỡ rất nhiều. Họ lo cho tụi em cuộc sống, lo cho nhà cửa để ở, lo cho sự cái việc học hành để hội nhập với cái xã hội mới, lo cho sức khỏe của mình, lo cho cái tinh thần của mình. Tất cả những người tù đều có vấn đề về tâm lý hết anh Minh. Tất cả những người tù, anh nghĩ rằng ở dài trong tù càng nhiều thì cái tâm lý của mình nó càng bị xáo trộn. Nó có thể những cái dẫn tới như là sang chấn tâm lý, theo cái từ mà bác sĩ điều trị tâm lý hay sử dụng. Tất cả đều có hết. Và em cũng là một người như vậy, cũng phải đi đến điều trị tâm lý mỗi tháng để mà làm cho cái tâm hồn mình nó bình thường trở lại. Vì sống trong ngục tù mà có những cái bản chất con người nó trở nên hung hăng, nó trở nên lầm lì, nó trở nên sợ sệt. Tất cả những cái đó đều có hết. Thành ra vẫn tiếp tục phải điều trị tâm lý sau khi ra tù. Và em cũng mong mỏi rằng là những người tù nhân lương tâm sau khi ra tù đều có những cái người bác sĩ tâm lý để giúp họ điều chỉnh lại cái tâm lý của mình. Rất là quan trọng thưa anh. Và anh thấy rồi đó, em có phải là công dân Đức đâu, em có phải là ruột thịt gì với người dân Đức đâu, em có phải là một cái người gì mang lại cái lợi ích giúp gì cho đất nước Đức đâu. Nhưng mà nước Đức được đã nuôi nấng em trong cái thời gian vừa qua, và em mang ơn đất nước Đức đã giúp đỡ cho vợ chồng em trong cái thời gian vừa qua cho tới nay. Và vài ngày nữa thì em sẽ trở về Đức để tiếp tục cái cuộc sống ở Đức và hội nhập với cái xã hội Đức. Nó cũng không phải là dễ dàng, nó cũng có nhiều khó khăn, nhất là Kim Phượng vợ em, rất nhiều khó khăn đối với Kim Phượng. Nhưng mà thôi thì tất cả đều có cái số mệnh, và mình phải cố gắng theo cái số mệnh đó, cố gắng tồn tại ở đó, làm việc, hội nhập ở đó. Và lâu lâu được dịp thì xin visa vào Mỹ để thăm mọi người, để đi làm công việc này, công việc khác ở tại Hoa Kỳ. Đó là cái hạnh phúc rồi. Còn những người bạn tù, những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và thân nhân của những người tù nhân đó, em vẫn luôn luôn nhìn về phía họ, luôn luôn tìm cách lấy những thông tin về phía họ để xem rằng cái cuộc sống của người tù có được an toàn hay không, và mình giúp được gì cho cái công việc này. Và những người thân nhân tù có được an toàn hay có được có những cái khó khăn gì cần mình hỗ trợ hay không, thì em cũng đang làm những công việc này. Và nói rằng là cộng đồng người Việt của mình hôm qua đi dự cái buổi gặp mặt đó, những chú bác, cô chú bác là lớn tuổi hết rồi, cũng lớn hết rồi, không biết chừng nào đi về trên kia thế giới. Nhưng mà thấy tấm lòng đối với cô chú bác là dành cho những người đấu tranh ở trong nước, những người tù đồng được vẫn còn rất là nhiều, và đang có một kế hoạch làm sao để giúp đỡ những người đó một cách hiệu quả hơn. Vì em cũng có trao đổi một số cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của em về vấn đề giúp đỡ người tù. Thành ra các cô chú bác đó, các anh chị đó đã sẽ ngồi xuống cùng có những cái chương trình để giúp đỡ cho người tù, trong đó nó thiết thực hơn và nó an toàn hơn. Thưa anh Minh,
tất cả những điều em vừa mới tâm tình phần nào đối với công việc của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM này, anh đã gắn bó với họ có lẽ cả gần 30 năm. Anh đã gắn bó với đài này qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã gần 1/4 thế kỷ, chưa bao giờ bỏ cả. Chưa bao giờ thiếu một buổi phát thanh nào ngày cuối tuần thứ bảy cả. Anh đã có những người, có lẽ em không biết đâu, nhưng mà anh biết có những người có chức quyền ở trong Việt Nam lớn đấy. Em không về được đâu Minh, em không về được đâu, chưa được, không biết bao giờ. Em về em sẽ không có đi ra lại đâu, em đi ra lại em cũng sẽ không còn là em đâu. Đó là những người có chức quyền lớn bên cạnh Thủ tướng ngày hôm qua nói với anh như vậy. Vợ của họ đã lên chương trình của anh như vậy. Có một người ở trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang được chuyển đi trên toàn cầu, cũng như Facebook ở trên Sài Gòn có cả hàng ngàn người đang theo dõi Facebook của diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Gửi là chúng tôi mến chào luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, xin Thượng Đế phù hộ cho anh và cho vợ anh. Nói đến những điều mà em vừa mới tâm sự ấy, đi khám bệnh, đi thế này, đi thế kia đấy. Cái điều đó quan trọng đấy, nhưng mà điều quan trọng không phải là làm thế nào để được tất cả mọi người yêu thích mình. Điều quan trọng là em nhận ra chính mình là ai. Tất cả những điều gì em nói, khán thính giả trên toàn cầu đã nhận ra em là ai rồi đấy. Em với anh không thể nào kiểm soát được suy nghĩ của người khác về mình. Mình không kiểm soát được. Mình không kiểm soát được người ta suy nghĩ về chương trình Từ Cánh Đồng Mây này được phát đi từ Đài Sài Gòn. Nhưng em và anh, mình hoàn toàn mình có thể kiểm soát được mình. Mình biết mình là ai, mình biết mình làm điều gì. Khi đi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh tôn giáo trên toàn thế giới, em mang cái tâm tình gì của một người Phật giáo hòa hảo đến với cái hội nghị cả thế giới này, thưa luật giao Nguyễn Bắc Chuyển?
Thưa anh, từ khi ra tù cho tới nay thì 2 lần, 3 lần em tham dự cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo ở cấp quốc tế. Đó là một chương trình ở Tiệp Khắc vào tháng 11 năm 2023. Nơi đó đồng hương Việt Nam mình đã tổ chức một cái buổi tiệc cưới cho em và Kim Phượng. Không biết là anh Minh có biết không?
Biết. Thiếu Bùi Thị Minh Hằng.
Dạ. Đó là Phượng và em đã làm một cái tiệc cưới nho nhỏ ở tại Tiệp Khắc. Vì lúc trước tụi em chưa có làm đám cưới với nhau. Dạ. Sau đó thì tháng 10 năm 2024, em tham dự cái hội nghị tự do tôn giáo cấp bộ trưởng ở tại Bắc Liên. Dạ. Và hôm nay thì đầu tháng 2 thì em qua tham dự cái hội nghị tự do tôn giáo tại Washington DC. Đúng ra đó thì Kim Phượng đã tham dự cái hội nghị này mấy lần rồi. Nhưng mà khi ra tới phi trường Tân Sơn Nhất thì Kim Phượng bị chặn lại hết. Họ không cho Kim Phượng xuất cảnh. Dạ. Thành ra Kim Phượng không thể đi được tới cái hội nghị để vận động cho em cũng như nói lên cái sự đàn ám tự do tôn giáo ở trong nước. Là một người tín đồ Phật giáo hòa hảo và cũng là một nhà hoạt động về vấn đề tôn giáo, em mang tới cái hội nghị những cái thông tin về tình hình đàn áp tôn giáo ở tại Việt Nam. Việt Nam không có tự do tôn giáo. Việt Nam bắt giữ rất nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm chỉ vì họ thực hiện những cái quyền căn bản của con người. Rồi Việt Nam nên được xứng đáng vào CBC để cho họ biết tôn trọng hơn cái sự cam kết của họ với quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là cái hội nghị đó có rất nhiều các cái giáo sĩ, các cái tu sĩ ở các nước đã đến để mà tham dự cái hội nghị, đã chia sẻ những cái câu chuyện của họ cho mọi người. Em thấy cái vấn đề tự do tôn giáo ở trên thế giới này cũng còn nhiều nơi bị đàn áp lắm. Không chỉ là ở Việt Nam mà còn rất nhiều nơi. Và nơi đó mọi người đã cùng với nhau làm việc, cùng với nhau chia sẻ để đưa tới những cái phương pháp, đưa tới những cái kiến nghị cho các cái chính phủ mà quan tâm đến tôn giáo cũng như là cho Liên Hợp Quốc để làm sao áp lực buộc những cái quốc gia vi phạm về tự do tôn giáo phải tôn trọng nhân quyền, phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Và những cái hội nghị như vậy thì em cảm thấy rằng rất là ích lợi cho em trong cái vai trò của một người hoạt động về nhân quyền, hoạt động về tự do tôn giáo, thưa anh Minh.
Em vừa mới trả lời nhưng mà anh vẫn hỏi lại vậy. Đã có hơn một lần đi tham dự các hội nghị như vậy, giữa những người khác tín ngưỡng, khác tiếng nói, em đã giải thích được thế nào về tự do tôn giáo nơi em đã đi qua? Em đã đến đây, em đã đến xứ này, xứ thế giới bên ngoài này cả hơn một năm nay rồi, và em đã ở trong nước của em nơi em sinh ra cả mấy chục năm. Em có thể nói cho những người biết, họ biết thế nào là tự do tôn giáo, thế nào là không tự do tôn giáo, là vì tất cả những chế độ độc tài, chế độ cộng sản ấy, nó kiểm soát tôn giáo để nó nói là chống sự phá hoại của các thế lực thù địch bên ngoài, thế lực thù địch bên ngoài. Thế lực thù địch bên ngoài là ai? Là ai? Em trả lời đi.
Dạ thưa anh, trong những cái buổi nói chuyện với những cái cộng đồng tôn giáo khác ở tại Washington DC thì em có giải thích cho họ về cái sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với các tôn giáo. Họ dựng lên những cái giáo hội quốc danh, và từ cái giáo hội quốc danh này họ kiểm soát các cái tín đồ, và những cái tín đồ nào mà không ghi danh với ban cái giáo hội quốc danh đó thì họ sẵn sàng đàn áp, sẵn sàng cầm tù những cái người đó. Để làm chi vậy? Để họ dùng đạo diệt đạo. Anh cũng biết trường hợp như là thầy Minh Tuệ, phải không? Gần đây thầy Minh Tuệ rất là nổi tiếng. Ông thầy Minh Tuệ chỉ tu cho hạnh đầu đà, và chỉ có cái bình bát ông đi khắp nơi để mà khất thực, để mà sinh sống, để mà tu học. Nhưng mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nó vẫn cho rằng đó là một cái thách thức quyền lực của nó, vì nó đâu có muốn ai hơn nó, đâu có muốn người Việt Nam hay là quốc tế tôn sùng cái ông đó hơn cái chế độ cộng sản. Thành ra nó gây rất nhiều khó khăn, và cuối cùng nó đã để cho ông thầy Minh Tuệ đi ra bên ngoài Việt Nam để mà tu học theo cái hạnh của ông. Đó là một cái sự giả man, một cái sự mà đối xử khắc nghiệt đối với tôn giáo. Và như anh nói vậy là cộng sản xem cái tôn giáo là một cái thế lực thù địch, ảnh hưởng thách thức tới quyền lực của họ. Tôn giáo là một cái thuốc phiện, nó mê hoặc lòng người, nhưng mà họ không biết rằng tôn giáo là một con đường, là một cái đạo để giúp cho người ta trở nên lương thiện. Và từ sự lương thiện đó người ta mới xây dựng được một cái xã hội lương thiện. Và từ cái xã hội lương thiện đó mới có một cái chính phủ lương thiện, thưa anh. Yeah.
Em quên nhắc tên đến một người có thể em biết, chắc chắn anh không muốn nói đến tên của thầy Hòa Thượng Thích Không Tánh.
Yeah.
Người ở chùa Liên Trì đã bị đánh đập biết bao nhiêu lần, đã bị phá sập chùa Liên Trì. Nhưng một người linh mục khác đã công giáo, linh mục đã công giáo. Anh nghĩ có thể bằng tuổi với em. Em có biết linh mục Đặng Hữu Nam không? Có biết linh mục Đặng Hữu Nam không?
Dạ có anh. Em có biết linh mục Đặng Hữu Nam. Tại vì trước đó thì linh mục Nam cũng nhiều lần vào trong văn phòng công lý của bên dòng Chúa Cứu Thế, có gặp em, rồi em lại đang làm việc ở đó. Và sau này thì nghe nói là linh mục đã không còn được phép làm phép trong các buổi lễ thánh nữa. Và hiện nay linh mục giống như là một người bị nhâm lỏng ở quê nhà của mình, hình như vậy, phải không anh?
Đúng như vậy, thưa luật gia Nguyễn Bắc Chuyển. là một linh mục, họ có những cái điều học hỏi của họ khó khăn hơn. Anh đang nói về bên Công giáo linh mục. Họ có những điều họ phải theo cái lời hứa của họ khó khăn hơn. Đại để ba cái điều một người linh mục họ phải hứa, đó là về đức trong sạch, tức là họ không được lấy vợ, đức trong sạch, không được bê bối với đàn bà. Đức khó khăn tức là không được có tiền, không có gì cả, trên răng dưới. Và đức vâng lời. Nó nói cái gì mình phải nghe cái đó. Đặng Hữu Nam cả ba điều đó không hề phạm một điều nào cả. Và khi anh đưa lên chương trình của anh này, anh nói giám mục Nguyễn Hữu Long là giám mục Quốc Doanh. Một tờ báo Công giáo đã phản biện anh, và anh đã phản biện lại. Anh đã phản biện lại. Tại sao linh mục Đặng Hữu Nam được truyền trước, được các người đi trước ông ấy, là ông giám mục chọn ông làm linh mục, tại sao một ông giám mục khác bỏ ông ấy đi ra, đuổi ông đi ra? Quyền ở đâu? Họ nói là quyền từ Chúa, Chúa đâu có cho cái quyền đó. Tất cả những con người sống ở trên hành tinh trái đất này, trong đó có em và có anh, và ngay tất cả những người cầm quyền trên thế giới này đều thở bằng nó mũi cả, đều thở bằng nó mũi cả. Không ai nói tôi, Chúa bảo tôi làm được cái chuyện đó. Không ai bảo Chúa cho tôi làm cái chuyện đó. Sai hoàn toàn. Mà anh đã thách thức những người trong đạo của anh lên chương trình này. Anh sẵn sàng dành 50 phút để cho họ trả lời anh. Không ai lên cả. Nếu nói về những ngày mai ở nước Đức, chương trình của em rất là tốt đấy. Thực sự ít có những chương trình phát thanh nào như chương trình từ cánh đồng mây từ đài Sài Gòn 1160 AM này đâu, không có đâu. Không có. Vẫn lên tiếng từ đài này, và đài này vẫn lên tiếng phục vụ, giúp những người Việt Nam, yêu người Việt Nam, và chương trình này đều như vậy cả. Và việc làm của em ấy nó đang mang một cái tương lai tốt như vậy đấy. Em có nghĩ là điều anh vừa nói về em như vậy có đúng không chuyện? Có đúng không?
Em cố gắng làm thôi. Em cũng không biết là sức mình tới đâu. Và trong thời gian tới có còn thuận lợi để mà hoạt động về tôn giáo hay không, hoạt động về nhân quyền hay không, vì em còn phải kiếm một công việc làm để nuôi gia đình của mình, nuôi bản thân mình. Thành ra em sẽ cố gắng hết sức để làm cái công việc gì đó cho cộng đồng Việt Nam mình, bởi vì em tin tưởng rằng một ngày nào đó Cộng sản Việt Nam nó không còn nữa thì mình được trở về, mình sống trên quê hương của mình, bởi vì đất nước đó là của người Việt Nam, không phải là của người Cộng sản. Đất nước đó có gia đình em, có thân nhân em, có những người bạn bè của em trên đó. Em phải trở về đó sống. Và em đang hướng tới cái công việc như vậy. Còn nhà cầm quyền Cộng sản không thể nào nói họ độc quyền yêu cái đất nước Việt Nam được, hay họ độc quyền kiểm soát cái đất nước Việt Nam. Họ phải ra đi. Nếu họ khôn ngoan thì họ ra đi trong cái sự yên lành. Còn nếu không khôn ngoan thì họ phải bị diệt bỏ thôi thưa anh.
Người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Không bao giờ sai lầm.
Không có sai là người không làm gì cả. Đúng mình làm là mình có sai đó. Mình làm thế nào cũng có sai.
Thực ra thì tất cả những cái điều có nói về Cộng sản thì cũng thừa, cũng dư thôi. Nhưng anh cũng thường anh nói có những cái chữ không thể nói phát thanh trên đài được. Nhưng con người nào như anh và em, hay bất cứ con người nào thở vào mũi cũng chỉ có hai miệng, một miệng trên, một miệng dưới thôi. Ăn sao cho nó vừa đủ thôi, để còn giúp đỡ những người khác. Có những điều mà em sẽ phải làm ấy. Anh không biết ở bên cái cuộc sống xã hội ở bên Đức thế nào, như bên Hoa Kỳ này đấy. Tất cả những người Việt Nam hay những người tị nạn, hay bất cứ người nào Mỹ nữa, chỉ ở nước Hoa Kỳ này, nước Hoa Kỳ này hiến pháp nó cho một cái quyền rất là tốt, là không bao giờ chết đói cả. Không có người nào Mỹ chết đói cả. Đều có các cơ quan xã hội cho tiền food stamp, cho tiền già, cho tiền này, cho tiền kia. Có những người homeless đi ngoài đường, họ muốn như vậy thôi. Họ muốn đứng ngoài đường thôi.
Em biết cái gì đó.
Đó. Thành ra
ở Đức cũng vậy thôi anh. Ở Đức cũng vậy thôi.
Thế thì đừng lo chết đói em. Đúng không? Anh nói thiệt với em là lúc mà anh mới sang bên Mỹ này đó, anh không biết làm cái gì ngoài biết lái máy bay thôi. Chỉ có biết lái máy bay thôi. Giỏi. Nhưng mà rồi Trời sinh voi, trời sinh cỏ, Chúa sinh voi, Chúa sinh cỏ. Anh cũng kiếm được công việc làm vậy, anh cũng làm vậy. Anh đâu có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ học, anh làm cái nghề nói cả mấy chục năm rồi. Không bao giờ anh nghĩ đâu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón em đến một xứ tự do, đến một nước tự do. Chắc chắn một lần nữa có nhiều lời để em gửi lời cảm ơn đến những người thân quý của em. Anh đã cảm ơn vợ chồng Đỗ Thành Công với Tiên cho em rồi. Anh dành một lần nữa để cho em ngỏ lời quý mến đến tất cả những người đồng bào trên thế giới này thương mến em và vợ em. Nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Thưa anh, trước hết là cảm ơn anh đã cho em cái cơ hội để nói chuyện cho anh cái chương trình Cánh Đồng Mây của anh. Đây là cái chương trình cuối cùng em trả lời phỏng vấn hay là nói chuyện trên những cái làn sóng radio của hay là TV của Hoa Kỳ, vì hai ngày nữa là em trở về đất rồi. Thành ra có thể nói đây là cái chương trình sau cùng em nói chuyện, và em mượn cái chương trình này để em cảm ơn cái đồng hương Việt Nam của mình. Cảm ơn những anh chị em, những cô chú bác đã luôn luôn nhớ tới những người tù nhân ở trong nước. Những người tù nhân ở trong nước. Em bị bệnh mấy hôm nay chưa hết. Thành ra xin được cảm ơn và xin được chú dân một cái sự giúp đỡ trong cái suốt thời gian em ở tù, cũng như Phượng đã lo lắng cho em, và xin hẹn một dịp khác để anh Minh.
Luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, ông biết, tôi biết, mọi người biết, con người ai cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là ba khoảng thời gian luôn hòa quyện với nhau trong dòng chảy của mỗi người chúng ta. Trong nhà tù 6 năm, đối với luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, quá khứ hay tương lai cũng chỉ nằm gọn trong bốn bức tường đen tối này, 4 năm trời, 6 năm trời. Ngay trong những hoàn cảnh ấy, giá trị của tự do của hiện tại đã trở nên hoàn mỹ nhất trong đầu ông. Người tù không cần phải tìm kiếm gì khác ngoài cuộc sống với chính lòng mình. Và ông đã phải đi bác sĩ ngày hôm nay để tìm thấy chính lại lòng mình, suy nghĩ chính của mình. Tìm lại cho con người thật của mình và trong hoàn cảnh thật của mình. Chúng tôi, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang mang chương trình này đi tiếng nói của ông. Chúc mừng ông được thở không khí tự do của trời ban cho cả nhân loại, thưa ông. Sống theo cuộc đời của ông, tôi xin được phép nói là sống hiên ngang danh lợi ta coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, người em thân mến của tôi, đã đến với chương trình này. Không phải là lần cuối cùng em nói chuyện với anh đâu. Chúng ta sẽ có những chương trình trong những chương trình lần kỳ tới từ bên nước Đức, và chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Lo bảo trọng sức khỏe là quan trọng, lo bảo trọng vợ em là quan trọng. Chắc chắn em sẽ tìm được công việc, chắc chắn em sẽ tìm được thêm nhiều tình thương của mọi người. Chúc em những giờ cuối cùng tại những giờ phút chót tại Hoa Kỳ này vui, và chuyến bay bình an trở về Frankfurt. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật gia cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật gia Nguyễn Bắc Chuyển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.